Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khương Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Gần đến giữa tháng 6 thì những cái thông tin liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và ông Trump ngày một nóng bỏng hơn, khi mà ngày hôm nay thì Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cũng sẽ có cuộc gặp gỡ ông Trump tại Hoa Thịnh Đốn đó, cô Thu Nga.
Đúng rồi, và cũng người ta nói rằng tại vì cái ông Moon Jae-in này ca tụng ông Trump nhiều quá, cho nên là ông Kim Jong-un ổng nổi giận. Và hôm nay thì sẽ có cuộc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với lại ông Kim Jong-un. Ông Moon đã bay cấp tốc sang Hoa Kỳ là tại vì ông Kim Jong-un ổng dọa là ổng sẽ hủy cái vụ đó. Và mong muốn hướng về cái việc mà ông Trump cùng với lại ông Kim Jong-un là coi như là mọi người đang trông đợi. Và cái việc này thì thấy rằng ông Kim Jong-un này cái tánh tình nó rất là bất thường. Tại vì người ta cho rằng là tại vì ca tụng ông Trump nhiều quá, rồi có thể là đoạt giải Nobel Hòa Bình. Rồi ông Trump này tuyên bố là sẽ phá hủy hoàn toàn những cái kho nguyên tử của Bắc Hàn, làm cho ông Kim Jong-un này ông giận. Nhưng mà ông phó tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence cảnh cáo rằng Bắc Hàn không nên chơi tổng thống Donald Trump. Nếu mà gặp nhau vào tháng tới, và sẽ là một sai lầm lớn nếu mà Kim Jong-un nghĩ rằng anh ta có thể chơi Donald Trump, thì ông Pence nói theo cái trích đoạn phỏng vấn của ông với lại đài Fox News. Ông Pence cũng cho biết là Tổng thống Donald Trump có thể rút khỏi hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6, và Bắc Hàn đã đe dọa là sẽ rút khỏi cái cuộc họp sau những lời bình luận của cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông John Bolton. Và Bình Nhưỡng cũng phản ứng dữ dội khi ông Bolton đề nghị rằng Bắc Hàn sẽ theo một mô hình Libya trong cái tiến triển mà phi hạt nhân hóa. Và cựu lãnh đạo Libya là Muammar Gaddafi đã đồng ý với các cường quốc phương Tây vào năm 2003 từ bỏ chương trình nguyên tử để đổi lấy các việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, và 8 năm sau thì ông ta bị giết trong tay phe nổi loạn vốn được phương Tây ủng hộ. Và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in dự định là gặp ông Trump tại Washington ngày hôm nay để mà thảo luận về những kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh tới đây. Trong khi đó thì ông Pence nói rằng ông không nghĩ rằng Tổng thống Trump quan tâm về cái việc mà quan hệ với công chúng, ông ấy quan tâm đến hòa bình. Và tờ New York Times đưa tin hôm Chủ nhật rằng Tổng thống Hoa Kỳ đang tham khảo với các phụ tá và các cố vấn về việc ông có nên tiếp tục cuộc hội nghị thượng đỉnh hay không. Chúng ta chờ xem. Quang Hưng.
Vâng, không có biết là báo chí nói như thế nào về cái việc mà ông Kim Jong-un lại có thể chơi được ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta. Vâng.
Chơi xỏ thì đúng hơn.
Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay, quả tình là báo chí ở bên Bắc Triều Tiên, đây là báo chí của nhà nước không thôi, là một cái công cụ tuyên truyền của nhà nước, thì họ có lên tiếng phản đối về cái việc mà Nam Hàn đã tập trận chung với lại Hoa Kỳ và cảnh cáo vào sáng ngày hôm nay là cái trường hợp như vậy rất là nguy hiểm. Thì người ta thấy là trong tuần vừa qua là phía bên Bắc Triều Tiên là họ cũng gạt bỏ về cái việc là sẽ có những cái sự liên hệ đàm phán với lại phía Nam. Rồi đồng thời thì họ cũng nói rằng là họ sẽ xem xét về cái việc có đến tham dự cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Bắc Kim Jong-un hay không. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay cũng có một cái thông báo là phía bên Bắc Triều Tiên đã cho phép một cái chiếc máy bay chở đầy những phóng viên ngoại quốc đến cái quốc gia này để mà họ có thể làm một cái cuộc phóng sự về cái việc đóng cửa một trong những cái nơi thử nghiệm bom nguyên tử của họ trong tuần này. Tuy nhiên thì họ rất ghét về cái việc mà Hoa Kỳ và Nam Hàn đã tổ chức một cái cuộc tập trận như vậy. Hiện nay vẫn chưa rõ là họ có hủy bỏ về cái chương trình gọi là đóng cửa cái nơi thử nghiệm bom nguyên tử hay không. Nhưng mà phía bên các phóng viên của Nam Triều Tiên, Nam Hàn thì không có được đi trong cái chuyến máy bay này để mà đến tham dự cái buổi lễ đóng cửa như vậy. Còn một cái điều nữa, và sáng sớm ngày hôm nay cái chiến hạm USS Milis là một trong những cái chiến hạm tối tân nhất của Hải quân Hoa Kỳ có chở theo những cái loại hỏa tiễn hủy diệt. Thì họ đã đến Nhật Bản vào sáng ngày hôm nay. Như vậy là củng cố thêm về cái vấn đề là có thể phòng thủ bất cứ một cái trường hợp tấn công bằng hỏa tiễn nào của Bắc Triều Tiên hoặc là bất cứ một quốc gia nào thuộc cái vùng Đông Á. Đây là một cái chiến hạm mà họ đã đậu tại căn cứ quân sự Yokosuka của Nhật chỉ vào khoảng 3 tuần lễ trước cái buổi họp thượng đỉnh tại Singapore giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Đây là một trong những cái hình thức được xem là áp lực về quân sự phía Bắc Triều Tiên cũng như là về phía Hoa Kỳ, thì nhất định là Hoa Kỳ là phải là dùng đủ mọi áp lực để mà buộc phía Bắc Triều Tiên phải hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ cũng như là cái chương trình thử nghiệm mà hỏa tiễn. Về phía Bắc Triều Tiên thì họ nói rằng là họ cần xem xét lại cái cuộc họp đó và họ cắt bỏ tất cả những cái sự liên hệ họp hành với lại phía bên Nam Triều Tiên để mà phản đối về cái vấn đề mà Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang thực hiện một cái cuộc tập trận mang cái tên là Max Thunder. Tuy nhiên thì ông Trump ông cảnh cáo trước rồi, ông nói đó, nếu mà không có đạt được một cái thỏa thuận dẹp bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của miền Bắc thì ông Kim có thể sẽ phải lãnh một cái hậu quả rất là lớn, từ xưa đến giờ chưa bao giờ Hoa Kỳ áp dụng lên đối với lại Bắc Triều Tiên, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rõ ràng việc điều khu trục hạm Milius này đến khu vực Bắc Đông Bắc Á thì rõ ràng ông Trump cũng đã chuẩn bị cho những cái tình huống nếu mà cuộc gặp thượng đỉnh không đi đến kết quả gì và có thể có những cái màn bắn hỏa tiễn từ phía miền Bắc thì khu trục hạm Milius này sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên mà Hoa Kỳ ngăn chặn những cái hỏa tiễn từ phía miền Bắc tấn công vào các đồng minh của mình. Và đó cũng là lý do mà Phó Tổng thống Mike Pence rất là cứng rắn và nói thẳng ra rằng là sẽ là một sai lầm lớn nếu mà ông Kim Jong-un nghĩ rằng có thể chơi xỏ ông Trump. Bởi vì ông Trump là một người chúng ta quen hiểu là ông Trump là một người rất là cứng rắn, nói là làm. Nên vì thế nếu mà có những cái sự nào không đồng ý thì sẽ ngay lập tức ông Trump có thể sẽ ra lệnh tấn công. Thì tờ John Harp trong ngày hôm qua cũng trích lời Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ cũng tiết lộ rằng ông Trump đã quyết tâm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên. Và theo Thượng nghị sĩ Graham thì ông Trump lúc nào cũng muốn giải quyết vấn đề theo hướng đôi bên cùng có lợi, theo đường lối ngoại giao và không có những cái ý định lật đổ miền Bắc hoặc lật đổ Kim Jong-un cũng như rằng là tuyên truyền về vấn đề dân chủ gì hết, nhưng mà chỉ muốn chấm dứt vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Và Thượng nghị sĩ Graham cũng nói rằng là đừng bao giờ nghĩ rằng đem ông Trump ra làm trò đùa, bởi vì có thể Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với những cơn thịnh nộ bằng các phương pháp quân sự từ phía Hoa Kỳ nếu mà những nỗ lực đàm phán thất bại. Và các cuộc đàm phán, các cuộc việc thu xếp cho cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim dự kiến sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 vẫn đang tiếp diễn. Và mặc dù rằng là thời gian gần đây phía miền Bắc đã đưa ra những cái lời cảnh báo về việc rút lui khỏi cuộc gặp gỡ lần này, nhưng mà theo như các báo chí cho biết đó, thì chỉ có khoảng 0.1%, tức là rất là nhỏ, cuộc gặp này bị hủy mà thôi. Và họ vẫn đang nỗ lực để thu xếp một cách trọn vẹn nhất cho cuộc gặp này. Khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn lần đầu tiên thì được các giới chức Nam Hàn công bố trong chuyến thăm Washington hồi tháng 3, nhưng mà sau đó thì lại bị trì hoãn đôi chút bởi vì những lý do khác nhau. Mà theo đó người ta nói rằng là rõ ràng cuộc tập trận Max Thunder đã khiến cho Bình Nhưỡng cảm thấy áp lực và họ không muốn cuộc tập trận này diễn ra. Và theo đó thì người ta cũng nói rằng là cuộc gặp ngày 12 tháng 6 tại Singapore đó vẫn sẽ diễn ra theo như kế hoạch trước đây mà không có bất kỳ một cái nỗi lo nào hết, chỉ có 0.1% mà thôi. Và theo đó thì người ta cũng nói rằng là ông Kim Jong-un rõ ràng là một cái tay chơi cáo già, không biết rằng là ông này gọi rằng là thông minh hay là lấu cá, hay là học được gọi rằng là Trung Cộng, giật dây. Theo ông Trump thì nói rằng là bị ảnh hưởng bởi từ phía Trung Cộng, nhưng mà nhiều người nói là rõ ràng là ông Kim Jong-un này cũng rất là láu cá. Tuy nhiên theo ông Trump nói thì đừng bao giờ giỡn với ông Trump hết đó cô Thu Nga. Mà nhiều người thì lại nói rằng là ông Trump ông trì hoãn cái cuộc gặp này bởi vì ông sợ quê. Nếu mà có cái chuyện gì xảy ra thì quê lắm. Nói chung có nhiều chi tiết lắm ạ.
Dạ, có nhiều chi tiết lắm. Không biết cái chi tiết nào đúng. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng cũng đề phòng nhiều lắm. Tại vì cái ông Kim Jong-un này chúng ta thấy rằng cái tánh khí của ông ta rất là bất thường, mà nhất là mới gặp ông Tập Cận Bình xong. Việt Nam trước khi gặp Mỹ cũng gặp Tập Cận Bình, mà bây giờ Bắc Hàn muốn gặp Mỹ thì cũng gặp Tập Cận Bình. Vì vậy không biết ông Tập Cận Bình ông đã cố vấn như thế nào rồi, nhưng mà Mỹ cũng củng cố hệ thống phòng thủ mà hỏa tiễn đạn đạo ở Đông Nam Á, và đó là USS Milius, một trong các chiến hạm được trang bị hỏa tiễn rất là tối tân của Mỹ. Đã cập hải cảng của Nhật Bản hôm 22 tháng 5 để củng cố tuyến phòng thủ trước cái việc mà có thể xảy ra cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn hay của bất kỳ nước nào ở Đông Nam Á. Và tàu khu trục này được khai triển đã đưa tới căn cứ hải quân Yokosuka 3 tuần trước họp thượng đỉnh chưa có tiền lệ giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump ở Singapore, thì chúng ta chờ xem. Nhưng mà cái tình hình về cái việc mà ở bên ở trừng phạt Iran thì cũng rắc rối và cũng đáng chú ý không kém. Và bây giờ ông Pompeo nói rằng Mỹ sẽ trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với lại Iran. Và ông đã tuyên bố như thế và đối với Iran nếu mà lãnh đạo của nước này không thay đổi chính sách đối ngoại và đối nội của nước này. Và vài tuần sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử quốc tế đối với Iran thì ông Pompeo đã nêu ra cái cách mà tiếp xúc cứng rắn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm là và làm việc chặt chẽ với Ngũ Giác Đài và các đồng minh trong khu vực để mà kiềm chế Iran. Ông Pompeo đã đưa ra 12 yêu cầu đối với Iran và nói rằng cái việc mà giảm các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ chỉ xảy ra khi mà Washington nhìn thấy những thay đổi có thể xem được trong chính sách của Iran. Và ông Pompeo này cho biết đối với những người làm ăn với Iran trong những lãnh vực bị cấm thì Hoa Kỳ sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm. Và lời đe dọa của ông về những cái biện pháp trừng phạt thêm nữa được đưa ra khi mà Anh, Pháp, Đức và các bên châu Âu tham gia thỏa thuận nguyên tử mang tính bước ngoặt đang tìm cách để duy trì hiệu lực của hiệp định với Iran sau khi Washington đã rút ra. Và ông này cũng cho biết là Washington có quan điểm cởi mở về một hiệp ước mới để muốn có sự ủng hộ mạnh của các đồng minh Mỹ đó Hoa Kỳ.
Vâng, cái việc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái thỏa thuận nguyên tử mà trước đây đó thì chính phủ của Tổng thống Barack Obama phải tốn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều nước miếng mới có thể có được cái hiệp định này. Tuy nhiên thì khi mà Tổng thống Donald Trump rút ra thì phía bên Âu Châu thì họ cũng yêu cầu là cần phải có những cái sự thay đổi. Nhưng mà Hoa Kỳ đó thì nói rằng là nếu mà Iran tiếp tục trở lại cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ thì sẽ gặp phải một cái sự trừng phạt lớn đối với lại các quốc gia như là Hoa Kỳ và quốc gia khác. Trở lại Hoa Kỳ, từ ngày hôm qua là quý vị cũng đã nghe về cái bản tin, và sáng ngày hôm nay thì tờ Dallas Morning News cũng có nói là các giới chức cao cấp của FBI cũng như là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là họ đã đồng ý từ ngày hôm qua là họ sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Quốc hội để mà xem xét lại về những cái thông tin mật có liên quan đến cái cuộc điều tra. Bởi vì ông Trump ông nói rằng là phía bên FBI có gửi người cài vào cái chương trình vận động của ông để mà theo dõi ông. Đây là một trong những cái việc theo dõi mà là có hình thức chính trị đối với lại đảng đối lập. Thì ngày hôm nay đồng lý văn phòng của tòa bạch đốc là ông John Kelly, ông nói rằng là ông sẽ đứng trung gian giữa các nhà lãnh đạo của Quốc hội Hoa Kỳ và cơ quan FBI và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, cùng chung với lại giám đốc của các cơ quan tình báo để mà có được cái cuộc họp này. Thì trong cái cuộc họp vào ngày hôm qua giữa Tổng thống Trump và phụ tá của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ông Rod Rosenstein cùng với lại giám đốc của FBI là ông Christopher Wray, thì họ đã đồng ý là sẽ mở một cuộc điều tra lớn về cái vụ nước Nga có liên quan đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, và xem coi là dưới cái thời của Tổng thống Obama là FBI có cài người vào trong cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump hay không, với cái mục tiêu về vấn đề chính trị. Thì ông Trump đó, vào ngày hôm Chủ nhật vừa rồi, ông có nói rằng là ông cần phải điều tra xem coi là cái việc này có đúng hay không. Và cái khả năng là không phải là chỉ có nước Nga là có can thiệp vào cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi, mà còn có thể có cả Do Thái, Ả Rập Xê Út hay là các tiểu vương quốc thuộc khối Ả Rập nữa hay không. Thì vào ngày hôm kia đó là chính ông công tố viên đặc biệt Mueller, tức là cái người được quốc hội chỉ định là sẽ đứng ra điều tra xem coi là nước Nga có thông đồng với lại ban vận động của Tổng thống Donald Trump hay không để mà có thể thao túng cho cuộc bầu cử Tổng thống. Thì ông Mueller có đưa ra cái ý chỉ cho biết là cái cuộc mà điều tra của ông có thể sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 9 này, vào cái thời điểm mà người ta nói rằng là có thể sẽ có những cái thông báo vào khoảng 2 tuần trước đây để người ta biết chính xác là cái thời điểm đó ông Mueller có cái chấm dứt và đúc kết cái chương trình, cái cuộc vận động tranh, cái cuộc điều tra của ông hay không đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cuộc điều tra này thì theo chính cá nhân ông Trump gọi rằng là có cuộc săn phù thủy. Thì theo như phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp thì họ đã yêu cầu mở một cái cuộc điều tra rộng lớn để mà điều tra xem rằng là cuộc điều tra nhắm vào nhóm tranh cử của ông Trump được mở ra theo những cái nguyên nhân chính đáng hay không, hay tất cả chỉ vì những cái mục đích chính trị mà thôi. Và bây giờ đó thì các giới chức như là ông phụ tá Bộ Tư pháp Rod Rosenstein, hoặc là như anh Quang Hưng cũng đã trình bày, giám đốc cơ quan FBI Christopher Wray, hoặc là phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Sanders cũng đã xác định cái thông tin là bây giờ Bộ Tư pháp cũng đã mở cái cuộc điều tra. Từ phía đảng Dân Chủ thì cho rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller và cuộc điều tra của ông này cần được bảo vệ, và cho họ lập luận rằng là ông Trump dường như đang có những cái dấu hiệu mất kiên nhẫn với cái vụ này, và thường ông Trump sẽ đưa ra những cái phản ứng khác nhau và có thể dựa vào những cái đầu mối đó mà họ điều tra thêm nữa. Thì cái cuộc điều tra này kéo dài quá nhiều rồi, và bây giờ thì nhiều người nói rằng cũng đến lúc nó nên chấm dứt, hoặc là đưa ra những cái kết luận cuối cùng là liệu trong những năm tháng vừa qua, ông Robert Mueller đã điều tra được cái gì và những bằng chứng cụ thể nào hay không. Riêng ông Trump thì ổng cũng nói rằng là cựu giám đốc cơ quan FBI, người mở ra cái cuộc điều tra đó thì rõ ràng cũng là vì mục đích chính trị mà thôi. Ông nhắm vào cựu giám đốc cơ quan CIA là John Brennan, người đã mở ra các cuộc điều tra nhắm về phía Nga. Ông này là giám đốc cơ quan CIA trong giai đoạn từ 2013 cho đến 2017. Và trong ngày 20 tháng 5 vừa qua thì ông Trump cũng đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra cơ quan FBI. Luật sư của ông Trump nhấn mạnh công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ thúc đẩy quá trình điều tra về những cái mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch của ông Trump với người Nga, để tránh phải cái vụ này phải chấm dứt, để tránh ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã đồng ý với quan điểm này khi nói rằng ông Mike Pence nói rằng đã đến lúc cố vấn đặc biệt kết thúc cuộc điều tra này đi. Và ông Trump đã lên Twitter và nói rằng cuộc điều tra về Nga sẽ gây ảnh hưởng cho đảng Cộng Hòa vào cuộc tranh cử giữa kỳ, và gọi đó là một cuộc săn phù thủy tiêu tốn hết 20 triệu Mỹ Kim với sự tham gia của 13 thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ và hai người khác từng làm việc cho cựu Tổng thống Barack Obama suốt 8 năm qua. Thì ông Trump rõ ràng có những cái lý do để nghi ngờ điều này. Trong khi đó, phe Dân Chủ cũng có những cái lý do để nghi ngờ, tại vì họ nói rằng là chắc là gần đến cái điểm gọi rằng là quan trọng rồi, nên bây giờ ông Trump mới phản đòn liên tục như vậy đó cô Thu Nga.
À, vâng, người ta không để cho ông Donald Trump này làm việc đâu. Hết cái vụ mà cái cô mà làm nghề mãi dâm đó, mấy bữa nay thì hơi im chút xíu. Còn cái việc mà điều tra con Nga có can thiệp vào cái việc bầu cử của Hoa Kỳ hay không thì vẫn tiếp tục, và chúng ta nghe hầu như là hàng ngày. Và cũng liên quan đến nội các của ông Trump và những cái sự việc hiện thời bây giờ, thì giám đốc kỳ cựu bà Gina Haspel đã tuyên thệ nhậm chức tân giám đốc của CIA. Và bà hôm 21 tháng 5 đã tuyên thệ rồi. Và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến Phó Tổng thống Mike Pence làm lễ tuyên thệ cho bà Haspel 61 tuổi tại trụ sở CIA ở ngoại ô ở Washington. Vậy bây giờ đã chính thức rồi. Bà Gina là người bản lãnh, mạnh mẽ, và khi nói đến bảo vệ nước Mỹ, bà Gina sẽ không bao giờ lùi bước. Ông Trump đã phát biểu như vậy, và những nhân viên nam nữ của cơ quan này xứng đáng và có ban lãnh đạo xuất chúng, và họ đang nhận được điều đó. Bà Haskell thay thế ông Mike Pompeo, người mới đây đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Ông đã có mặt tại buổi lễ và đứng gần bà Haskell, người đã từng là cấp phó của ông tại CIA khi bà tuyên thệ nhậm chức. Bà Haskell mô tả cái cuộc sống của bà và các nhân viên tình báo Mỹ khác tại CIA là không chỉ là một sự nghiệp, mà đúng hơn là làm theo tiếng gọi bảo vệ đất nước chống lại cái cuộc tấn công khủng bố. Và bà nói là chúng ta là những người tốt nhất, và thách thức đối với chúng ta là luôn luôn phải tốt nhất. Và bà phát biểu với các nhân viên CIA tại đây. Và Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận bà Haskell hôm 17 tháng 5 qua một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ là 54-45. Chúng ta thấy là đối với một người đàn bà mà như vậy thì là quá tài giỏi, phải không Quang Hưng? Vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi.
Vâng, bà Gina này đã, trước đây thì cũng bị mang tiếng về cái vụ mà bà coi một cái trại tù ở bên Thái Lan. Đây là một cái trại tù bí mật của Hoa Kỳ giam giữ những cái tay gọi là khủng bố nổi tiếng trên thế giới về cái vấn đề gọi là chấn nước. Nhưng mà quả tình đó là đối với lại những cái tay khủng bố như vậy đó thì dùng những cái hình thức tra tấn thì mới có thể thích hợp đối với lại những người này thì họ mới khai ra. Nhưng mà hồi nãy chị Thu Nga chị nói là lâu quá rồi không có nghe cô Stormy Daniels, cô gái Mỹ giờ làm gái mãi dâm nó lên tiếng. Nhưng mà chị biết rằng là ông bà nói là gái đĩ già mồm mà thế nào cũng phải lên tiếng thôi, phải không anh Khương Nguyên?
Cái cô này bây giờ đó, cổ tạm thời im ắng tại vì cổ đang chuẩn bị những cái màn tiếp theo để mà cô này cùng với luật sư của cổ để mà đấu với luật sư của ông Trump. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy, người ta nói rằng là cái cô này thật ra cái mục đích chỉ vì tiền mà thôi. Và cô chê cái số tiền 130.000 mà luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen cũng đã trả cho cô, nhưng mà cô nói rằng là chắc là cô chê ít. Và bây giờ đó thì cô này cũng khá nổi tiếng khi mà được nhiều người chú ý, tự nhiên từ một cái cô đào đóng phim người lớn lại đùng một cái được rất là nhiều người quan tâm và biết đến, và nhiều người cũng tò mò về cái cô này là ai, khiến cho cô này một nổi tiếng một cách bất ngờ. Và nhưng mà cái cô này người được lợi chỉ có cô này mà thôi, chứ ông Trump thì chỉ được cái nhức đầu thôi chứ không có gì hết đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông Trump thì ông đã nổi tiếng là ông cần mấy cái rủi này để nổi tiếng nữa. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quảng Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngừng nơi đây. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Con cá của cô Thu Nga có muốn nổi tiếng hay không?
Nó muốn nổi tiếng, nó muốn nổi tiếng ghê lắm lận.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.